Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chúng ta đang dừng chân lại tại địa điểm được gọi là cầu Linh Sơn. Đây là cái cầu lịch sử mà Đức Vua Tần Bà Sa La kể từ khi trở thành chính thức Phật tử, mỗi tuần có vài ba lần ông đích thân lên đến đây, đoạn từ bên dưới chân núi Linh Thú lên đến đoạn cầu này đó thì ông đi bằng kiệu, và từ đây đó thì ông bỏ dép ra đi với tư cách là một tín đồ. Đức Vua Tần Bà Sa La hoạch định rất rõ, từ dưới lên đến cầu là đi với tư cách là vua, có kiệu, có giá, có lính, có người hầu, có an ninh, mà từ đây đi lên đó chỉ là thuần túy tâm linh thôi. Từ chỗ đó mà từ xa xưa ta đặt đây là cái cầu Linh Sơn, lấy từ cái tích đây là Pháp hội Linh Sơn, Pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa, nơi mà Đức Phật tuyên bố bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về Phật tính vốn sẵn có trong mỗi con người như một tiềm năng đang bị ngủ quên. Và là một vị vua mà Đức Vua cũng đến chỗ này, sau đó là tự đi bộ. Cho nên con đường từ dưới chân núi lên tới đây được gọi là đường Tần Bà Sa La, vì lấy cái tên của nhà vua để đặt cho tên đường. Và kể từ khi vua đích thân lên tới chỗ này thì hầu như là ngày nào quần chúng cũng bắt chước đi lên theo. Cho nên ta học được ở nhà vua ở chỗ đó, muốn quần chúng làm việc gì thì người lãnh đạo phải gương mẫu làm việc đó. Giám đốc phải được hiểu là đi tiêu phong, chứ giám đốc được hiểu đồng nghĩa là giám suối là thua việc. Nhà vua mời gọi quần thần, quan tước trong triều đình đến núi Linh Thú để nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau đó để nghỉ cho tiện dụng và đỡ mất thời giờ, thì Đức Vua Tần Bà Sa La đã hiến cúng vừa ngự uyển Trúc Lâm ở bên dưới chân núi, cách núi Linh Thú 3 cây số đường chim bay. Và kể từ dạo đó, Đức Phật và tăng đoàn không còn ở trên núi Linh Thú nữa, và ngài làm việc tại chùa Trúc Lâm, biểu tượng của việc nhập thế gần gũi với quần chúng để giúp cho quần chúng được lễ lạc và an vui. Và ngày hôm nay chúng ta đã đi được 3/4 đoạn đường như là Đức Vua Tần Bà Sa La, và 1/4 còn lại ta đi với tư cách là nhà tâm linh, từng bước an lạc thảnh thê với chánh niệm, và cứ liên tưởng rằng Đức Phật vẫn đang còn hiện hữu tại Pháp hội Linh Sơn trên đỉnh núi Linh Thú, mà chỉ trong vòng 10 phút nữa là chúng ta đi tới nơi. Khi lên núi, chúng ta cứ liên tưởng từng bước an lạc, đừng nghĩ đến sự mệt, đừng nghĩ đến sự nhọc nhằn, tự động sự mệt và nhọc nhằn sẽ được trôi qua. Hồi nãy một đoạn đường từ dưới lên đó, chúng ta thấy toàn là mìn. Và ở Ấn Độ xem đó là chuyện rất bình thường. Trâu, bò là hai vật linh được người theo Ấn Độ giáo tại Ấn Độ tôn thờ. Cho nên người tránh bò, tránh trâu, trâu không tránh người, không tránh xe, và trâu bò được ưu tiên trọn vẹn. Trên toàn nước Ấn Độ chỉ có khu vực sứ quán là vì ngoại giao quốc tế, trâu bò không được đi. Còn tất cả các khu vực còn lại trên mặt đất của Ấn Độ, trâu bò được quyền ưu tiên hơn con người. Có lần chúng tôi tình cờ gặp một viên chức của chính quyền Bihar cũng cùng đi lên trên con đường này. Chúng tôi nói: giá mà chính quyền Bihar cho làm vệ sinh sạch sẽ, nghiêm cấm không cho bò lên cho đối linh thú thì tốt biết mấy cho du khách quốc tế. Ông vừa cười và nói một câu rất nhẹ nhàng: các con bò, con trâu cũng cần được Đức Phật giác ngộ, cho nên mỗi buổi sáng nó cũng đi thiền hành lên núi Linh Thú. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang ở trên đỉnh núi Linh Thú, nơi mà Đức Phật đã giảng bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có nghĩa đen là hoa sen chánh pháp. Bài kinh này Đức Phật trình bày triết lý nhất Phật thừa, tức là giác ngộ thành Phật, như là một tiềm năng vốn sẵn có trong mỗi chúng sinh. Hình ảnh của hoa sen ở dưới bùn, hoa sen ở giữa mặt nước, hoa sen trồi lên mặt nước, hoa sen nở vài cánh, hoa sen nở phân nửa và hoa sen nở trọn vẹn, tất cả đều giống nhau, có bốn đặc tính: gương, nhụy, cánh và hạt. Hình ảnh này tượng trưng cho khi còn là chúng sinh, lúc là con người, khi là các loài động vật, khi là A-la-hán, lúc là Bồ-Tát và khi làm Phật, thì đều có tính Phật giống như nhau. Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành trong tương lai, đang khi Đức Phật là Phật đã thành trong quá khứ. Giữa Phật và chúng sinh chỉ khác nhau ở thì, quá khứ hoặc hiện tại hoặc tương lai. Nếu chúng ta nhìn về vị trí địa dư tại đỉnh núi Linh Thú này, xung quanh thì chúng ta thấy cả một dải núi giống hình như là hoa sen, và đỉnh núi Linh Thú như là một cái gương sen bao bọc bởi các chánh sen là các dải núi liên hoàn. Từ địa hình như là một hoa sen, Đức Phật nói bài kinh về hoa sen chánh pháp, ý nghĩa tâm linh trong trường hợp này lại càng thêm phần vượt trội. Trọng tâm của toàn bộ 27 phẩm của 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy chúng ta về bốn giai đoạn về tu tập tâm linh qua bốn động từ: khai, nghĩa là chỉ bài; thị, là chỉ rõ hướng dẫn; ngộ, là từng bước tu tập trải nghiệm tánh Phật; nhập, là chứng đắc được quả giác ngộ Phật quả. Đó là bốn giai đoạn tâm linh mà các hành giả tu tập kinh Diệu Pháp Liên Hoa cần phải lưu tâm và để đạt được trong đời tu của mình. Nay tất cả chúng ta trải qua hàng trăm cây số và đi nhiều ngày đường đã đến được đỉnh núi Linh Thú, vốn được xem là nơi mà Đức Phật đã chỉ bài Pháp hội Linh Sơn, và cũng nhờ tuyên bố kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà trình độ tâm linh của người phàm kẻ tục đã được nâng lên một cấp, và từ đó không còn chúng sinh nào bị rơi vào các mặc cảm rằng tôi là người phàm kẻ tục. Nhờ đó phát huy các tiềm năng tỉnh thức vốn có trong mỗi con người. Và giờ này tất cả chúng ta hãy cùng thành kính hướng về Pháp hội Linh Sơn và nơi Đức Phật đã từng ở tại đây để ôn lại bài kinh Phổ Môn, một phẩm rất quan trọng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử, chúng ta đang ở khu vực hang động của A-la-hán A-nan. Ngài A-nan là vị đệ tử hầu cận Đức Phật trên 20 năm, có một bộ nhớ còn hơn máy vi tính. Tất cả những bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trước thời điểm ông làm thị giả đều được ông thỉnh cầu Đức Phật trùng tuyên lại để cho ông được nghe. Và nơi nào ông trực tiếp nghe Đức Phật thuyết giảng thì hầu như không hề bị quên sót bất cứ một câu hay là chữ nào. Nhờ công đức của Ngài A Nan mà quá trình truyền bá kinh điển, triết lý, đạo đức của Đức Phật trở nên hanh thông và vô ngại. Ở bất cứ chỗ nào có Đức Phật ở, Ngài A Nan đều tùy tùng, và nơi Ngài A Nan ở phần lớn là đón đầu trước vị trí của Đức Phật nhằm trở thành thư ký riêng sắp xếp lịch tiếp khách, lịch Phật sự và lịch thuyết kinh giảng pháp cho Đức Phật. Ngài A Nan cũng còn là người tư vấn các Phật tử về các nội dung mà khi lên gặp gỡ Đức Phật cần hỏi để tu tập những gì, để tránh tình trạng làm mất thời giờ của Đức Phật. Chính vì sự khéo léo, sự thông minh và bộ nhớ tuyệt vời mà Ngài A Nan đã để lại cho lịch sử dân học Phật giáo, kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Nhờ đó mà tất cả chúng ta có thể nhớ được những lời vàng Phật dạy đã trải qua 26 thế kỷ. Bây giờ có mặt tại hang động của tôn giả A Nan, tất cả chúng ta hãy cùng phát nguyện làm thế nào để khai thác trí tuệ và sống an lạc hạnh phúc nhờ trí tuệ giải quyết tất cả các vấn đề khổ đau. Ngài A Nan tượng trưng cho những người có trí tuệ và bộ nhớ số 1. Nhờ thực tập thiền định, chuyển hóa tham sân si, giảm chế các ức chế tâm lý mà con người có thể kết bạn với an lạc hạnh phúc và đồng hành với niết bàn. Đó là những bài học cao quý mà chúng ta có thể học được từ Ngài A Nan. Ngoài ra, Ngài A Nan còn là một trợ thủ đắc lực của Đức Phật, và tất cả chúng ta hãy cùng phát nguyện trở thành người trợ lý cho những người thân của mình, bao gồm cha mẹ và những bậc cao quý khác. Nhờ đó an lạc hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang ở tại hang động của Ngài Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất là một trong 10 vị cao tăng trong thời Đức Phật, được xem như là một vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát lịch sử. Sở trường của Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ số 1. Đức Phật đã có nhiều lần trong kinh điển Pali khen ngợi công lao của Ngài Xá Lợi Phất như là tướng quân của chánh pháp. Tức là nhờ có Ngài mà con đường hoằng hóa của Đức Phật đó trở nên thuận lợi hơn, có kết quả nhiều hơn và mang lại an lạc hạnh phúc cho nhiều người hơn. Ở một số ngữ cảnh khác đó, thì Ngài Xá Lợi Phất được xem như là cánh tay phải của Đức Phật. Trước khi theo Đức Phật thì Ngài Xá Lợi Phất là một nhà tri thức Bà La Môn trẻ, trí tuệ siêu quần thoát tục. Sau khi cảm nhận được chân lý sâu xa của Đức Phật thông qua Ngài Mã Thắng, một trong 5 A-la-hán đầu tiên, Ngài Xá Lợi Phất đã từ bỏ con đường Bà La Môn giáo và trở thành nhà hiền triết theo tinh thần Phật dạy. Công lao của Ngài Xá Lợi Phất được ghi nhận trong phần lớn các kinh điển Pali. Đó là mỗi khi nào Đức Phật bận Phật sự thì Ngài Xá Lợi Phất sẽ là người thay thế Đức Phật tuyên giảng kinh điển. Nội dung giảng pháp của Ngài Xá Lợi Phất y hệt như những gì Đức Phật giảng dạy. Câu nói ấn chứng mà Đức Phật thường để lại đối với Ngài Xá Lợi Phất là: những gì Ngài Xá Lợi Phất nói cũng chính là điều Như Lai muốn nói. Những gì Ngài Xá Lợi Phất tuyên giảng cũng là điều mà Như Lai sẽ tuyên giảng. Do đó tất cả hãy hành trì theo những gì được Ngài Xá Lợi Phất giảng dạy. Đó là một câu ấn chứng rất quan trọng cho thấy tầm vóc trí tuệ và độ tu chứng của Ngài Xá Lợi Phất, được xem như là bản sao rất đắc lực đối với Đức Phật Bổn Sư của chúng ta. Có mặt tại hang động của Ngài Xá Lợi Phất, tất cả chúng ta hãy cùng phát tâm học 4 yếu tố sau đây để chúng ta tự mình có được trí tuệ, sống an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Thứ nhất, như lý tác ý, có nghĩa là tập làm chủ các giác quan để cho mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung bao giờ cũng phản ánh đúng bản chất của thế giới hiện thực đang diễn ra, đã diễn ra và sẽ diễn ra. Tránh mọi suy diễn áp đặt do chúng ta có thói quen chủ quan, dán nhãn, đặt danh lên đối tượng, nhờ đó ta có một tầm nhìn chuẩn xác. B. Thực tập đời sống đạo đức thanh cao và hành trì thiền định miên mật sẽ là hai yếu tố như là hai trong ba chướng bạc giúp cho chúng ta phát triển được trí tuệ. Vì thế Đức Phật, trí tuệ không liên hệ gì đến văn bằng, học vị, chủ nghĩa kinh nghiệm và kiến thức thế gian, nhưng trí tuệ lại càng có khả năng soi sáng cho các năng lực tri thức bình thường, giúp cho chúng có khả năng phục vụ cho các mục đích cải thiện đời sống xã hội và nhân sinh. Thứ ba, sống một cuộc đời an nhiên, tự tại trước mọi thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại và mọi chướng duyên trong cuộc sống. Nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi tất cả các nỗi sợ hãi, vân vân. Và thứ tư, thực tập duy trì chân tâm thường trú qua câu kinh Phật dạy trong kinh Tương Ưng. Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự biết. Nghĩa là ta không để cho ý thức diệu quyên can thiệp, tác động, chi phối qua các hoạt động tư duy như loại suy, quy nạp, diễn dịch, vân vân. Nhờ đó chúng ta phản ánh thế giới bằng nhãn quan trí tuệ. Và với bốn cách thức vừa nêu, tất cả chúng ta sẽ dần dà có được năng lực trí tuệ như Đức Phật đã từng chứng đắc, và có được sở trường trí tuệ như là mặt mạnh số 1 của tôn giả Xá Lợi Phất. Đó là những điều mà chúng ta nên phấn đấu học hỏi từ gương hạnh đặc biệt của Ngài Xá Lợi Phất, vị đệ tử trí tuệ số 1 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang ở trước hang động của tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, nổi tiếng về thần thông, về phương diện phép màu và các năng lực siêu giác quan. Ngài Mục Kiền Liên ngang bằng với Đức Phật, và nhờ vào năng lực đặc biệt này, mỗi khi nhầm độ những người Bà La Môn và các hành giả nổi tiếng của các tôn giáo khác, Đức Mục Kiền Liên đã thuyết phục được họ bằng những phép màu mà họ trong truyền thống tâm linh nhiều nghìn năm cũng không đạt được. Ngài Mục Kiền Liên đã không lạm dụng thần thông, vì Ngài đã hứa nghe theo sự hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là giáo hóa thần thông, sử dụng thần thông với mục đích giáo dục, hoặc xem giáo dục là một phép màu. Ở ý nghĩa thứ hai, đó là trọng tâm giáo dục của Phật giáo nhằm giúp cho một người khổ đau được an vui, một người phàm dần dà trở thành một bậc thánh. Và nhờ đầu tư vào giáo dục, mở mang tri thức, trí tuệ mà biết bao nhiêu thế hệ tăng ni và các Phật tử được an lạc, hạnh phúc và bình an. Do đó, khi chúng ta có mặt chiêm bái hang động của Ngài Xá Lợi, Ngài Mục Kiền Liên, thì cố gắng chúng ta sử dụng lời giáo dục về đạo đức, giáo dục về nhân quả, giáo dục về kiếp sau, giáo dục về lòng tự tin, giáo dục về sự chướng nghiệp, giáo dục về một tương lai cao sáng, sẽ giúp cho tất cả những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình có được cơ hội làm mới chính họ. Và nếu làm được như thế, chúng ta đang học theo cái hạnh mở ra một phép màu cho người thân, và đó cũng là cách chúng ta giúp cho họ đến với Phật Pháp. Học hạnh của Ngài Mục Kiền Liên hướng dẫn cho người thân đến với Đạo Phật là một phép màu, và các phép màu siêu giác quan đã không trở nên quan trọng với cái nhìn của Đức Phật. Bản thân Đức Phật Thích Ca và Ngài Mục Kiền Liên hiếm khi nào sử dụng các loại thần thông siêu giác quan ngoài mục đích giáo dục, và hầu như là suốt cuộc đời của Đức Phật Ngài chỉ có sử dụng 4-5 lần mà thôi. Và Ngài Mục Kiền Liên cũng như thế. Mặc dù vậy, đối với hàng ngoại đạo và nhiều nhân vật khác đều mến phục đức hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, không phải vì cái năng lực siêu giác quan đó, mà vì Ngài biết sử dụng Phật Pháp để giáo hóa và thao phục nhân tâm. Đó là những tấm gương lịch sử mà chúng ta có thể học hỏi và bắt chước ở các ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang ở trên đỉnh núi Linh Thú, nơi mà Đức Phật đã giảng bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có nghĩa đen là hoa sen chánh pháp. Bài kinh này Đức Phật trình bày triết lý nhất Phật thừa, tức là giác ngộ thành Phật, như là một tiềm năng vốn sẵn có trong mỗi chúng sinh. Hình ảnh của hoa sen ở dưới bùn, hoa sen ở giữa mặt nước, hoa sen trồi lên mặt nước, hoa sen nở vài cánh, hoa sen nở phân nửa và hoa sen nở trọn vẹn, tất cả đều giống nhau, có bốn đặc tính: gương, nhụy, cánh và hạt. Hình ảnh này tượng trưng cho khi còn là chúng sinh, lúc là con người, khi là các loài động vật, khi là A-la-hán, lúc là Bồ-Tát và khi làm Phật, thì đều có tính Phật giống như nhau. Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành trong tương lai, đang khi Đức Phật là Phật đã thành trong quá khứ. Giữa Phật và chúng sinh chỉ khác nhau ở thì, quá khứ hoặc hiện tại hoặc tương lai. Nếu chúng ta nhìn về vị trí địa dư tại đỉnh núi Linh Thú này, xung quanh thì chúng ta thấy cả một dải núi giống hình như là hoa sen, và đỉnh núi Linh Thú như là một cái gương sen bao bọc bởi các chánh sen là các dải núi liên hoàn. Từ địa hình như là một hoa sen, Đức Phật nói bài kinh về hoa sen chánh pháp, ý nghĩa tâm linh trong trường hợp này lại càng thêm phần vượt trội. Trọng tâm của toàn bộ 27 phẩm của 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy chúng ta về bốn giai đoạn về tu tập tâm linh qua bốn động từ: khai, nghĩa là chỉ bài; thị, là chỉ rõ hướng dẫn; ngộ, là từng bước tu tập trải nghiệm tánh Phật; nhập, là chứng đắc được quả giác ngộ Phật quả. Đó là bốn giai đoạn tâm linh mà các hành giả tu tập kinh Diệu Pháp Liên Hoa cần phải lưu tâm và để đạt được trong đề tu của mình. Nay tất cả chúng ta trải qua hàng trăm cây số và đi nhiều ngày đường đã đến được đỉnh núi Linh Thú, vốn được xem là nơi mà Đức Phật đã chỉ bài Pháp hội Linh Sơn, và cũng nhờ tuyên bố kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà trình độ tâm linh của người phàm kẻ tục đã được nâng lên một cấp, và từ đó không còn chúng sinh nào bị rơi vào các mặc cảm rằng tôi là người phàm kẻ tục, nhờ đó phát huy các tiềm năng tỉnh thức vốn có trong mỗi con người. Và giờ này tất cả chúng ta hãy cùng thành kính hướng về Pháp hội Linh Sơn và nơi Đức Phật đã từng ở tại đây để ôn lại bài kinh Phổ Môn, một phẩm rất quan trọng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang ở tại khuôn viên chùa Trúc Lâm, ngôi chùa đầu tiên trong hệ thống các chùa thời Đức Phật. Kể từ khi chính thức trở thành đệ tử của Thế Tôn, Đức Vua Tần Bà Sa La đã phát tâm hiến cúng ngôi vườn Ngự Uyển Trúc Lâm mà ông rất thích, vốn làm nơi để dạo chơi, trở thành là ngôi chùa để giúp cho Phật dễ làm Phật sự. Từ đỉnh núi Linh Thú đến khu vực chùa Trúc Lâm này chỉ có 3 cây số đường chia bay, nếu đi bằng đường xe thì chỉ mất 4 cây số rưỡi. Đức Phật đã hoan hỷ tiếp nhận ngôi chùa Trúc Lâm gần 100 mẫu trải dài dọc theo triền núi, và đây là một địa điểm rất lý tưởng vì cách thành Dương Xá chỉ có 2-3 cây số. Sở dĩ Đức Phật chọn địa điểm này làm nơi tu tập là vì Ngài thương tưởng đến tất cả những quan chức trong triều đình và các thần dân ở trong thành Dương Xá. Lên núi Đinh Thú, mặc dù không cao, không xa, như vào thời đó, đá núi lởm chởm, đường rất khó đi, và mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mới lên tới đỉnh núi. Và điều đó gây trở ngại cho việc tu học Phật Pháp của tất cả những người hữu duyên với Đức Phật. Đức vua Tần Bà Sa La cảm nhận được sự khó khăn này, và ông cũng muốn có một trung tâm tâm linh của Đạo Phật rất lớn, tầm dốc, quy mô tại khu vực Ma Kiệt Đà, nơi được ông trị vì. Nhờ đó mà Phật Pháp đã phát triển rất nhanh chóng tại trung tâm của Ma Kiệt Đà vào thời đó. Chúng ta vẫn còn nhớ, khi Đức Phật rời bỏ Hoàng Cung, từng bước bộ hành hướng về Khổ Hạnh Lâm, thì đi ngang qua khu vực này. Tại đây, các nhà tư vấn chính trị của Đức Vua Tần Bà Sa La đã tư vấn với ông là hãy đón đường Thái tử Tất Đạt Đa, nhằm xác định mục đích của Thái tử đi lần này là vì tham tính chính trị hay là thật sự tầm cầu chân lý. Cái mồi mà Đức Vua Tần Bà Sa La đã đặt ra với Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó là: xin giao tặng nửa giang sơn Ma Kiệt Đà cho Thái tử. Thái tử đã từ chối với lòng biết ơn và chia sẻ với Đức Vua rằng vì không hài lòng với cảnh vàng son tại cung vàng, điện ngọc và các tiện ích vật chất mà tôi đã từ giả tìm đường tâm linh hướng về chân lý, mong giải thoát khổ đau cho mình và truyền bá hạnh phúc cho người. Rất cảm ơn Đại Vương đã có lòng nghĩ tưởng. Nói xong, Tất Đạt Đa đã giả từ Đức Vua Tần Bà Sa La. Các nhà tư vấn chính trị của nhà vua cảm thấy nhẹ nhõm vì quan sát và bằng kinh nghiệm trực quan, họ biết rất rõ Tất Đạt Đa đã ứng với lời tiên tri của nhà tiên tri A Tư Đà, đó là trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Ngay giờ phút chia tay, Đức Vua Tần Bà Sa La đã yêu cầu Thái tử Tất Đạt Đa sau này khi giác ngộ hãy trở về độ cho ông trước tiên. Đức Phật đã nhận lời. Cuộc gặp gỡ lịch sử đó đã trở thành một dấu ấn khó quên trong lòng nhà vua, cảm mến một nhà là tâm linh xuất thân từ hoàng gia làm những việc khó làm. Sau khi giác ngộ đạo quả vô thượng bồ đề dưới cội bồ đề, Đức Phật đã chẳng đến khu vực thành xá vệ, thành Vương Xá nơi Đức Vua trị vì như là lời đã hứa. Đức Phật đã hướng về Sa Nát, nơi cách xa 250 cây số, độ 55 kiều Trần Như, vốn là năm nhà chính trị và tôn giáo lỗi lạc lúc bấy giờ. Sau đó Đức Phật đã độ Gia Xá và 54 thương gia lớn lúc bấy giờ. Sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên, Đức Phật quay trở về khu vực Ma Kiệt Đà, độ 3 năm Ca Diếp, Ngài đã có được 1.250 vị tỳ kheo, sau đó Ngài mới độ Đức Vua Tần Bà Sa La. Đây là một nghệ thuật mà nếu phân tích theo tình cảm của con người, Đức Phật rất tế nhị, vì nếu độ Tần Bà Sa La thì lúc ấy Đức Phật sẽ vô tình trở thành là đối thủ của Ba Nem Ca Diếp, vì Ba Nem Ca Diếp là những người bảo hộ cho nhà vua về phương diện tâm linh, và nhà vua Tần Bà Sa La là người bảo hộ cho giáo đoàn của Ba Na Ca Diếp về phương diện tôn giáo. Đạo Pháp và dân tộc lúc đó không tách rời khỏi nhau. Sau khi độ vua Tần Bà Sa La, thì toàn bộ khu vực vừa ngự yếu quan trọng này đã trở thành khu vực tâm linh, và từ chỗ này mà ánh sáng Phật Pháp đã lan tỏa, truyền bá, có mặt khắp mọi miền đất Ấn ở miền Bắc lúc bấy giờ. Trong nền văn hóa Ấn Độ cổ đại, cây trúc tượng trưng cho sự thanh cao, cây trúc gắn liền với văn hóa, cây trúc gắn liền với phong tục tập quán từ lúc con người mới sanh ra cho đến lúc có người làm lễ cưới hoặc là lễ quả thiêu bên cạnh một con sông hay là một khu vực nào đó. Hầu như cuộc đời của người Ấn Độ cổ đại trong nền văn hóa cổ đại đã gắn liền với cây trúc. Sau khi tiếp nhận vườn trúc làm chùa mang tới là Trúc Lâm, Đức Phật vẫn giữ nguyên cảnh cũ với nền văn hóa cổ đại của Ấn Độ, và đó là một bài học rất quý giá về tinh thần Phật giáo đồng hành với dân tộc. Các yếu tố như vừa nêu được gọi trong triết học là tiếp biến văn hóa, tức là sử dụng nền văn hóa đã có sẵn tại một bản địa nơi là Phật có mặt như một thực tại tâm linh mới, và sử dụng nền văn hóa này như một phương tiện để giải thích và để giới thiệu nền tảng tâm linh mới. Như vậy, bằng ngôn ngữ cũ và bằng văn hóa truyền thống đã có sẵn, người Ấn Độ theo Bà La Môn giáo dễ dàng tiếp nhận được chân lý Phật Đà, và từ đó họ đã trở thành các nhà hiền triết mới, những nhà an lạc mới, các bậc chân nhân mới. Đây là bài học vô cùng quý giá. Thứ hai, mặc dù khoảng cách tại đây đến núi Linh Thú chỉ có 3 cây số đường chim bay, Đức Phật vẫn quyết tâm xây dựng một trung tâm tâm linh vĩ đại tại khu vực này. Điều đó cho thấy Đức Phật nhấn mạnh đến chủ nghĩa nhập thế và tạo điều kiện thuận lợi để cho mọi người có thể đến với Đạo Phật tại thành thị và mọi nẻo đường đời. Nhờ đó, niềm an vui chánh pháp mới có thể trải khắp mọi nơi và an lạc hạnh phúc mới có mặt khắp chốn. Trong khi đó, soi sánh, đối chiếu với Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam, chúng ta đã có gần 2.000 năm lịch sử hoặc hơn hoặc ít gắn liền với rừng sâu, núi cao. Việc như thế thì thuận lợi cho người tu, nhưng lại bất lợi cho người phàm thế tục, vì họ còn bận chuyện quốc gia, chuyện xã hội, chuyện gia đình, chuyện cá nhân, không thể dành thời gian trọn vẹn để những nơi xa xôi, hẻo lánh để tu học Phật Pháp. Và suốt cuộc đời của Đức Phật, bất cứ nơi nào Ngài dấn thân quan sát đều là những khu thành thị. Và đó là một bài học rất quý giá mà các nhà quan pháp thời hiện đại cần phải lưu tâm để truyền bá Phật Pháp đến với mọi người, nhằm giúp cho mọi người được an vui và hạnh phúc. Điều thứ ba, tại Việt Nam, từ thế kỷ thứ 13, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đã được khai sinh và gây yếu tố trở về nguồn, kêu gọi tất cả tăng ni Phật tử của Việt Nam lúc bấy giờ hãy lấy văn hóa dân tộc làm nền tảng để xây dựng một khuynh hướng nhập thế của Đạo Phật, đó là Phật giáo và dân tộc và Phật giáo. Truyền thống tâm linh của Phật giáo Đại Thừa đó đã trở thành một nét vàng son của lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam, và đây cũng chính là chính sách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Do đó, có mặt tại chùa Trúc Lâm, ngôi chùa biểu tượng văn hóa của Ấn Độ gốc, và cũng là nơi phát xuất ra con đường tâm linh truyền bá khắp mọi nơi, khắp mọi chốn, tất cả chúng ta hãy cùng phát nguyện làm sao cho ánh sáng Phật Pháp đến với mọi thành phần trên chùa, trong giảng đường và mọi tư gia. Ánh sáng Phật Pháp phải đều có mặt, và bằng cách đó chúng ta mới đền đáp được ơn Phật trong muôn một. Rất kính mong tất cả mọi người hãy hướng tâm về tỉnh Trấn Trúc Lâm, nơi ngôi chùa đầu tiên, và truyền bá huấn luyện cội nguồn tâm linh của Phật giáo sẽ có mặt khắp mọi nơi như mọi chốn, như Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc đã có trường phái Trúc Lâm Yên Tử. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể Phật tử, chúng ta đang ở tại khuôn viên được xác định đó là trại tù giam nhốt Đức Vua Tần Bà Sa La. Trại tù này có diện tích 3.600 m², mỗi một cạnh là 60 m, vách tường là 2 m. Sau lưng chúng tôi lại là một cái ngục nhỏ. Sau khi xóa ngôi vua, A-sa-thế đã trở thành vua, và ông đã giam nhốt cha mình tại tù ngục này. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có đề cập đến sự kiện và cũng là bối cảnh của thời kinh Đức Phật dạy về phương pháp quán tưởng. Hoàng hậu Videhi, vợ của vua Tần Bà Sa La, vô cùng đau xót khi nhận thấy đứa con trai ruột thịt của mình đã giam nhốt cha trong ngục tốt, đồng thời ra lệnh không cho ai đem thực phẩm, thức uống đến nuôi dưỡng cho vị cha trong trại tù. Hoàng hậu Videhi đã khéo léo dùng mật pha trộn với bánh bột trô tét lên tròn cơ thể, và khi vào bên trong thăm ông thì bà lấy bánh bột đó ra cho vua Tần Bà Sa La ăn. Nhờ đó vua đã tồn tại được thêm đôi ngày nữa. Và cũng nhờ tồn tại bằng phương pháp này mà hoàng hậu Videhi đã lên đỉnh núi Linh Thú thưa trình với Đức Phật. Nhờ đó Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Quán Vô Lượng Thọ. Videhi đã tường thuật lại nội dung bài kinh này cho Đức Vua Tần Bà Sa La. Mỗi buổi sáng, Đức Vua Tần Bà Sa La hướng về phía cửa sổ của ngục tù, nhìn xuyên qua bên kia núi. Ở trên đỉnh núi hiện nay chúng ta thấy có tháp hòa bình của Phật giáo Nhật Bản. Từ địa điểm này nhìn xuyên thẳng qua bên tháp là núi Linh Thú. Núi Linh Thú thấp hơn đỉnh núi mà chúng ta đang nhìn. Và do vậy, Đức Vua không thể nhìn thấy Đức Phật trực tiếp, mà chỉ nhìn thấy Đức Phật qua sự quán tưởng. Nhờ quán tưởng theo bài kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Vua Tần Bà Sa La trải nghiệm tâm mình với hoa sen, với bảy báo, với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, với Đức Phật A Di Đà, với Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và những nét đặc thù về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phương pháp đối tượng đó đã làm cho nhà vua quên đi nỗi đau và sự uất hận bởi đứa con trai đã tạo ra. Trước khi qua đời tại trại tù này, nhà vua Tần Bà Sa La đã hướng về Đức Phật và thốt lên ba câu Bu Năm Saranam Gacchami, Đâm Mâm Sang Năm Gacchami, Sang Gâm Gacchami, tức là quy ngưỡng Phật, con xin quay về nương tựa; quy ngưỡng Pháp, con xin quay về học hỏi; quy ngưỡng Tăng, con xin từng bước dõi theo chân lý Như Lai. Và ông phát nguyện trong tâm tất cả các quán thù, ăn quán giang hồ đối với đứa con trai bất hiếu của ông xin khép lại tại đây. Và ông không còn để trong tâm bất cứ một nỗi niềm uất hận, thù hằn, tức tối hay là ghét bỏ đứa con. Và ông thầm tội nghiệp cho đứa con vì tham danh, vì tham chức mà đã phạm vào cái tội tày trời, làm hư cả đế chế của Đức Vua Tần Bà Sa La. Và ông thầm phát nguyện rằng là mong ánh sáng Phật Pháp chiếu soi đến A Xà Thế, để cho A Xà Thế trở thành bậc minh quân cai trị thần dân của nước Ma Kiệt Đà lúc bấy giờ. Sau khi phát nguyện xong, thọ trì Bát Quan Trai Giới, quán tưởng 16 đối tượng quán tưởng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Vua Tần Bà Sa La đã trút hơi thở cuối cùng tại trại giam. Lúc ấy thì A Xà Thế đang lây hoanh với việc làm thế nào để chăm sóc cho đứa con vừa mới được sinh ra. Khi được làm cha, nỗi vui mừng khôn xiết đó đã làm cho A Xà Thế lúng túng chạy đến hoàng hậu Videhi hỏi với mẹ mình rằng: thưa mẫu hậu, trước đây khi con còn nhỏ, cha con có thương con như chính con thương con của con bây giờ hay không? Lúc ấy A Xà Thế được hoàng hậu Videhi trả lời rằng: chẳng những thương con mà còn hơn thế rất nhiều lần. Bà mới tuần tự kể lại những tình tiết. Khi bà mang thai A Xà Thế thì tất cả các nhà tiên tri tại Ma Kiệt Đà báo với nhà vua rằng: hãy phá cái thai này đi Nếu để thai thì về sau này ngai vàng của ông sẽ bị đe dọa. Đức vua Tần Bà Sa La đã không muốn nghe đến những lời tiên tri đó và yêu cầu tất cả các nhà tiên tri hãy rời khỏi hoàng cung. Và một lần nọ, khi A Xà Thế bị một nhọt ảnh hưởng rất đau đớn trên tai, đức vua đã dùng miệng của mình một giọt đó trong suốt đêm để cho A Xà Thế có thể có một giấc ngủ rất an lành. Nghe kể đến đây, A Xà Thế xúc động rơi nước mắt, cảm nhận được vai trò mà mình đang làm cha, đang lúng túng về việc lo cho đứa con sơ sinh, và cảm nhận được tình thương không bờ bến của người cha mình. Lúc ấy ông trỗi tâm hối hận quay trở lại ngục này, thì đồng lúc ấy nhà vua Tần Bà Sa La đã qua đời rồi. Tình trạng đó đã làm cho A Xà Thế bị bấn loạn tinh thần. Kinh Trường Bộ mô tả ông gần như là bị hoảng loạn và bị tâm thần quan tưởng một thời gian bởi tội lỗi mà ông đã tạo ra. Lúc đó các vị quan trong triều đình đã tư vấn nhà vua đến gặp 6 vị minh triết đạo Bà La Môn, và không có vị minh triết nào đã làm hài lòng các câu hỏi của nhà vua. Lúc ấy Jivaka vừa là người em họ và cũng là thần y của nước Ma Kiệt Đà đến mới thưa với vua A Xà Thế rằng: Tâu đại vương, cách núi Linh Thú này không bao xa có một bậc đại minh triết mà tiên đế đã đến làm học trò, biết đâu ngài đến đây tất cả những nỗi khổ niềm đau mà ngài đang tìm cách để tháo mở sẽ được kết thúc. Nhà vua A Xà Thế đã nghe theo lời và cùng với Jivaka đi từng bước bằng leo núi lên đến cầu Linh Sơn. Nhà vua A Xà Thế hoảng sợ dừng lại và hỏi gặng Jivaka rằng: có phải ngươi đang phục tích ta không? Vì lúc ấy A Xà Thế nhìn thấy dưới một gốc cây có một thầy tỳ kheo ngồi tĩnh tọa trong yên lặng, không nói năng, không sợ hãi, điềm tĩnh, an nhiên, hít thở không khí trong lành để trải nghiệm an lạc hiện tiền. Jivaka giải thích: đây là các vị tu sĩ đang học tâm linh với nhà minh triết Thích Ca. Nhà vua A Xà Thế nghe mà vẫn chưa khỏi hoàng hồn, hỏi gặng thêm vài lần nữa, lúc ấy ông mới an tâm. Kinh Trường Bộ mô tả thái độ tâm lý của A Xà Thế rất tinh vi. Một con ruồi, con ong bay, tiếng kêu của nó đã làm cho ông hoảng hốt như ra có ai đang ám sát sau lưng mình. Ông quay tới xây lui, nhìn trước nhìn sau, cuối cùng mới an tâm tiến về phía trước. Khi đến gặp Đức Phật tại đỉnh núi Linh Thú, nơi mà chúng ta vừa đọc tụng bài Kinh Phổ Môn, ông quỳ xuống lại Đức Phật, và Đức Phật đã nói với ông rằng: thưa đại vương, trên thế gian này có 2 hạng người. Hạng thứ nhất, từ lúc sanh ra cho đến lúc qua đời chưa từng tạo ác làm tội, hạng đó là đáng kính. Hạng thứ hai là sau khi tạo tội về luật pháp, tạo lỗi về dân sự, nhưng biết chí thành, sám hối, nỗ lực chuyển nghiệp, không để cho tội lỗi đó diễn ra thêm một lần nào nữa. Tu đại vương, giữa 2 bậc thánh vừa nêu, bậc thứ hai là đáng quý hơn cả. Nghe câu nói đó, nhà vua bừng tỉnh và sụp lại, nghĩ rằng tất cả những nỗi đau, mặc cảm dằn vặt về cái tội lật đổ ngôi vàng của cha, giết cha trong ngục tốt đã được đặt xuống. Nhà vua mừng như người mù được ánh sáng, người khổ đau được hạnh phúc, người đói được no. Và kể từ đó, A Xà Thế đã trở thành đệ tử của Đức Phật và cũng noi gương tiên đế là Đức vua Tần Bà Sa La. Ông đã cai trị thần dân của Đức Ma Kiệt Đà bằng thập dương tử pháp, tức là lấy luật pháp làm nền tảng, tất cả quan tước và vua cùng phải tôn trọng, và lấy chánh pháp làm nền tảng đạo đức, để hỗ trợ cho muôn dân được hạnh phúc và bình an. Câu chuyện lịch sử đó cho chúng ta một số bài học sau đây. A. Khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau, thay vì chúng ta khởi lên tâm hận thù, thì Đức Vua Tần Bà Sa La đã phát nguyện chuyển hóa, rũ bỏ tất cả mọi hận thù. Và đây là con đường mà Đức Phật đã dạy, chỉ có lòng từ bi mới tháo mở và chuyển hóa được các quan trái giữa con người với con người. Vấn đề còn lại là phương pháp và thời gian. B. Những lời phát nguyện chúng ta trong lúc chí thành nhất sẽ có những tác dụng tâm lý ít nhất là đối với bản thân mình. Sau đó nó cũng có những tác động tích cực đối với người mà ta hướng tâm về. Ở đây Đức Vua Tần Bà Sa La muốn tháo một quan trái với con ruột của mình. Và do đó, nếu chúng ta trong quá trình sống có những quan trái, trở ngại, quan khiên, thù hận, gặp ghềnh, trở ngại, mâu thuẫn với bất cứ người nào, giàu người thân hay người dân, cũng nên phát nguyện học theo hạnh của Đức Vua Tần Bà Sa La để chúng ta tháo mở ít nhất là về phía bản thân mình. Còn các quan trái còn lại về phía tha nhân thì tùy theo thuận duyên mà có thể tháo mở trọn phần hay là bán phần. Phần kệ kết thúc kinh Dược Sư có hai câu: giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Đó là cái quan kết giữa ta và người thân, giữa ta và một người nào đó, không phải chỉ nỗ lực tháo mở một lần mà xong. Một câu chỉ có 7 chữ mà đến 3 đồng từ giải, tức là nỗ lực tháo mở, cho đến lúc nào không còn gì đến tháo mở nữa thì việc hòa giải, hóa giải mới được xem là thành tựu. Đó là bài học mà Đức Vua Tần Bà Sa La đã làm. Thứ ba, là người thân, chúng ta không nên liên kết và liên lụy với khổ đau. Vi Đề Hy đứng ngay chặng giữa, vừa là vợ của Đức Vua Tần Bà Sa La, vừa là mẹ của A Xà Thế, kẻ xoán ngôi. Bà đã hướng đến Đức Phật, nhờ Đức Phật thuyết giảng bài kinh Quán Vô Lượng Thọ, và bà trở thành nhịp nói trung gian, truyền thông điệp từ bi, trí tuệ, phương pháp thực tập đến cho Đức Vua Tần Bà Sa La. Và nhờ đó, Đức Vua Tần Bà Sa La đã có những ngày phút cuối cùng của cuộc đời trong chánh niệm, trong đạo đức, trong thiền định. Nhờ đó ông có cảnh giới tái sanh rất an lành. Do đó khi một nỗi khổ niềm đau diễn ra với hai bên mà ta là người có nhịp nói, dù bên trái, bên phải, bên ngoại, bên nội, bên mình hay là bên vợ hoặc bên chồng, thì chúng ta cũng biết nỗi khổ niềm đau là giống như nhau, cho nên không nên liên minh với khổ đau, không nên đứng về một phía nào, mà hãy tìm cách tháo mở để cho cả hai cùng được an vui, cả hai cùng có cơ hội để được tháo mở. Và đó là hạnh nguyện của Hoàng hậu Vi Đề Hy, nhờ đó mà có bài kinh Quán Vô Lượng Thọ và điển tích về việc tháo mở ăn quán giang hồ tại địa điểm này. Và giờ này tất cả chư tôn đức và các quý Phật tử hãy thành tâm hướng về nước linh thú, như Đức Vua Tần Bà Sa La đã dùng phương pháp quán tưởng để nhìn bên kia đỉnh núi, nhìn thấy Đức Phật đang thiền hành từng bước an lạc thảnh thơi nhờ năng lượng từ bi, nhờ trí tuệ bao la. Và đó chính là giải pháp giúp cho chúng ta vượt qua tất cả các khổ đau và trở ngại. Giờ này tất cả xin vui lòng hãy mở ra bài kinh từ bi để cùng tu tập và quán tưởng tất cả các ăn quán giang hồ hận thù giữa ta và bất cứ người nào trên hành tinh này đều có cơ hội được tháo mở. Đang khi đọc tụng kinh này, các vị hãy quán tưởng cái quan trái giữa ta và người khác như là một ổ khóa, như là một sợi dây xích, như là một cánh cửa, bây giờ được mở tung ra và tất cả được xem là kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử đồng hành hương đạo Phật ngày nay, chúng ta đang có mặt trong điện tưởng niệm Ngài Huyền Trang, một bậc đại dịch giả, một bậc hành giả, nhà phiên dịch kinh điển vĩ đại của Phật giáo Trung Quốc. Ngài Huyền Trang sinh vào năm 603 và viên tịch vào năm 664, hưởng đọa 62 tuổi. Ngài đi tu từ nhỏ, vào năm 629 khi nghiên cứu kinh điển tại Trung Quốc, một bản kinh có nhiều bản dịch khác nhau, Ngài khởi niệm hoài nghi về tính xác thực của kinh điển. Tại sao chỉ có một nguyên bản mà lại có nhiều văn phong dịch thuật rất khác nhau? Từ đó đã thôi thúc Ngài từ bỏ Trường An, Trung Quốc, vượt biên sang Ấn Độ, trải qua biết bao nhiêu khó khăn để học tiếng Sanskrit, để sau này phiên dịch kinh điển và mang lại niềm tin chánh pháp cho chính mình cũng như là đồng bào Trung Quốc thân thương. Lộ trình chiêm bái Phật tích của Ngài Huyền Trang rất xa xôi và diệu vệ. Ngài phải băng qua sa mạc Gobi, mà vào thời điểm đó do thiếu lương thực, phần lớn 90% phải bỏ mạng tại sa mạc. Được sống còn là một diễm phúc lớn. Mặc dù biết trước sự kiện như thế, Ngài Huyền Trang vẫn không nản lòng thất chí, tiếp tục một mình một ngựa các bước văn du, và đã trở thành một huyền thoại đặc biệt về việc sang đất Phật tu học tại đây và truyền bá kinh điển cho người Trung Quốc. 6 năm làm sinh viên xuất sắc của trường Đại học Nalanda, Ngài Huyền Trang đã được các bậc cao thân, trong đó có giới sư giới hiền là bậc thầy lỗi lạc của Phật giáo Đại Thừa và cũng là thầy dạy học của Ngài Huyền Trang, đề nghị Ngài Huyền Trang ở lại làm giáo sư giảng dạy cho sinh viên Đại học Nalanda. Đại học Nalanda được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, được đánh giá là trường đại học đầu tiên trên thế giới và cũng là trường đại học của Phật giáo. Tại đây, 5 ngành học quan trọng được giảng dạy, thu hút giới sinh viên quốc tế trở về nghiên cứu và tu học. Môn khoa học tự nhiên, môn ngoại ngữ, môn y, môn triết học, vân vân. Đó là những ngành học rất danh giá lúc bấy giờ. Không phải chỉ có các học giả đến từ Trung Quốc, mà nhiều nơi trên thế giới, các học giả đã đến Đại học Nalanda để trở thành các nhà minh triết và những giáo sư lỗi lạc về sau. 6 năm giảng dạy tại Đại học Nalanda, Ngài Huyền Trang quyết định trở về Trường An, nơi mà mình đã từng phát nguyện sang học để dịch kinh. Kể từ khi trở về lại Trung Quốc, mấy chục năm còn lại trong kiếp người ngắn ngủi 62 năm, Ngài Huyền Trang trung bình một ngày dành 16 tiếng phiên dịch kinh điển. Vì là một nhà học giả lỗi lạc, phương pháp làm việc rất khoa học, Ngài Huyền Trang đã đối chiếu các dị bản khác nhau, bao gồm các bản bằng các ngôn ngữ khác. Nhờ đó đã để lại một kho tàng kinh điển bằng chữ Hán rất chuẩn xác. Do vì các bản dịch của Ngài mang phong cách học thuật cao, cho nên trong các chùa tại Trung Quốc kể từ thế kỷ thứ 7 trở đi, rất tiếc quần chúng đã không chọn các bản dịch của Ngài làm tụng bản chính. Thay vào đó, phần lớn sử dụng bản của Ngài Kumala Thập, vì có một giọng văn rất dễ đọc, bằng cấu trúc ngôn ngữ tứ tự, được xem như một loại ngôn ngữ đặc biệt, giàu chất thi ca, nhịp điệu của nền văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, về phương diện học thuật, chưa có thể nói rằng là có thể có một bản dịch nào có thể được gọi là tốt hơn bản dịch của Ngài Huyền Trang. Tác phẩm để lại của Ngài Huyền Trang nổi tiếng nhất là công trình phiên dịch kinh điển tiếng Sanskrit sang tiếng Trung Quốc. Và công trình này đó đã làm cho nguồn văn học của Trung Quốc tăng trưởng thêm 35.000 từ mới. Đó là một đóng góp cực kỳ to lớn. Từ một nhân vật mà mang thêm 35.000 từ mới cho cái kho tàng ngôn ngữ tại Trung Quốc. Chính vì thế mà đất nước Trung Quốc thầm biết ơn Ngài Huyền Trang vì đã làm phong phú cái nền văn học Phật giáo tại đất nước Trung Hoa vào văn hóa, tôn giáo và triết học này. Ngoài ra, Ngài Trần Huyền Trang còn để lại tác phẩm nổi tiếng, đó là Thành Di Thuyết Luận, một tác phẩm tập đại thành 10 bản sớ giải về duy thức học của 10 đại luận sư nổi tiếng mà Ngài đã nghiên cứu sách vở của họ và trực tiếp học với họ trong giai đoạn ở tại đây. Dĩ nhiên có nhiều bậc thầy trong số đó đã qua đời trước khi Ngài qua đây. Nhờ các công trình sớ giải đó mà Ngài Huyền Trang đã trở thành là một nhà minh triết rất giỏi về tâm thức học Phật giáo. Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân là một tác phẩm hư cấu mượn Ngài Huyền Trang để ám chỉ cho giới vua chúa mà theo tác giả là những người không có trí tuệ, không có kiến thức, nhưng lại lãnh đạo toàn thể dân tộc của quốc gia mình. Và từ đó phản ánh những cái mặt tiêu cực. 81 nạn của Ngài Huyền Trang trong Tây Du Ký là do Ngài Huyền Trang mà ra, tức là thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ. Đang khi đó trong lịch sử, Ngài Huyền Trang là một bậc minh triết, một nhà trí tuệ, một nhà ngôn ngữ, một nhà phiên dịch cực kỳ vĩ đại và để lại cho rất nhiều công trình to lớn. Ngày hôm nay chúng ta có mặt trước tôn từ của Ngài, bày tỏ lòng tôn kính nhất dành cho một bậc minh triết đã có công phiên dịch kinh điển ra tiếng Trung Quốc. Từ các bản dịch từ tiếng Trung Quốc, các học giả Phật giáo Việt Nam bao gồm các cao tăng đã lần lượt dịch kinh từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt Nam. Nhờ đó chúng ta có được cơ hội học giáo nghĩa của Phật giáo thông qua tiếng Việt thân yêu. Từ năm 1964, Hòa Thượng Thích Minh Châu vừa qua đời tại Việt Nam cách đây hơn một tháng, đã phiên dịch toàn bộ kinh tạng Pali sang tiếng Việt và Ngài xứng đáng được gọi là Đường Huyền Trang của Phật giáo Việt Nam thời càng hiện đại. Và do vậy chúng ta đã có gần như hoàn tất phần kinh tạng được dịch từ văn hệ Pali, tức là các kinh điển A Hàm. Chúng ta cũng có luôn các bản dịch từ kinh Agama tương đương, và chúng ta cũng có các bản dịch từ kinh điển Đại Thừa. Về luật tạng chúng ta đã dịch hoàn tất, về luận tạng chúng ta dịch được một phần. Như vậy trong vòng 20 năm tới, Viện Quốc phòng Việt Nam và lãnh đạo Phật giáo tại Việt Nam sẽ nêu quyết tâm lớn tiếp tục phiên dịch hoàn tất bộ đại kinh ra tiếng Việt, bao gồm 100 tập, mỗi một tập 1.000 trang khổ A4 bằng chữ nhỏ, mà mỗi một tập của Trung Quốc khi dịch ra tiếng Việt trung bình là bằng 3 tập với số trang và khổ tương tự trong tiếng Việt. Các công trình đó trở thành là nguồn tri thức vô cùng quan trọng của lịch sử tư tưởng nhân loại. Do vậy, tất cả chúng ta hãy phát nguyện trở thành là một mạng lưới truyền thông của Đức Phật bằng cách thức mà chúng ta có thể làm được, nhằm giới thiệu Phật pháp cho người thân thương nhất trong gia đình của mình, cho thân bằng quý thuộc, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con làng xóm, thân hữu, đối tác. Nhờ đó chúng ta góp phần làm giàu đẹp hạnh phúc cho nhân loại thông qua nền minh triết của Đức Phật giảng dạy. Tất cả những điều đó chúng ta đều có thể học được từ tấm gương vĩ đại của Đức Huyền Trang, một bậc cao tăng của Phật giáo đời Đường. Bây giờ kính mời tất cả cùng thành tín hướng về Ngài để đảnh lễ và nhớ ơn. Nơi mà chúng ta đang đứng là trường đại học Nalanda. Nalanda là trường đại học cổ đại của thế giới và cũng là của Phật giáo. Đây là trung tâm giáo dục Phật giáo nổi tiếng tại Ấn Độ thời cổ đại. Nalanda là tiếng Sanskrit, là một tổ hợp từ Nalam và Đà. Nalam là hoa sen, Đà là nơi cung cấp. Hoa sen trong triết học cổ đại Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ. Nalanda được hiểu theo nghĩa đen là nơi cung cấp trí tuệ mở hoặc kép cho thế giới. Như vậy, Đạo Đức Lăng Đà là trung tâm đào đạo về nền minh triết Phật giáo và nền triết học lúc bấy giờ rất nổi tiếng. Quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của Đạo Đức Lăng Đà được qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 được hình thành vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, trùng tu lần thứ nhất vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch và trùng tu lần thứ 2 vào thế kỷ thứ 9 sau Tây lịch. Sau đó vào thế kỷ thứ 12, Hồi giáo đã tấn công và phá hoại toàn bộ trường đại học Na Lăng Đà. Theo ký sự Đại đường Tây Quốc Ký của ngài Trần Quyền Trang, Đại học Na Lăng Đà có chiều dài 10 cây số, chiều rộng 5 cây số, tức là 50 cây số vuông. Và cho đến thời điểm hiện nay, các nhà khai quật chỉ mới phát hiện ra 1 cây số. Như vậy vẫn nhỏ hơn lịch sử gần như là đến 10 lần. Số lượng sinh viên của Đạo Đức Lăng Đà vào thời đó có 10.000 sinh viên và 1.500 giáo sư lỗi lạc. Như vậy tỷ lệ là 1/15. Sau khi khai quật thì người ta không phát hiện ra cái cổng chính đường đi vào, mà hiện nay đó, cái cổng là nơi mặc định để chúng ta biết về cái công trình của trường đại học Na Lăng Đà mà thôi. Như tôi vừa giới thiệu với quý vị, trường đại học Na Lăng Đà rất rộng. Theo ký sự của ngài Trần Quyền Trang, người đã từng là sinh viên của đại học này và sau đó là giáo sư lỗi lạc, chiều dài của Na Lăng Đà 1,5 cây, chiều rộng là 1 cây số. Nhưng theo khảo cổ học, đặc biệt là cái công đóng góp của nhà khảo cổ học Chudenham, thì toàn bộ công trình khai quật cho đến thời điểm hiện nay chỉ là 1 cây số vuông. Cây số vuông đó được phân bổ thành 2 giải, một giải tự viện và một giải học xá. Giải tự viện thì gồm có nơi ăn chốn ở của các tu sĩ Phật giáo, nơi thờ phượng Phật trong tu viện, còn nơi học thì dành cho các sinh viên. Khi Hồi giáo tấn công trường đại học Na Lăng Đà, theo lịch sử mô tả, toàn bộ công trình này bị thiêu đốt suốt cả 6 tháng trường. Điều đó cho thấy là công trình thư viện của Đạo Đức Lăng Đà rất vĩ đại. Ký sự của ngài Quyền Trang cho thấy tại đại học này có 3 thư viện lớn, mỗi một thư viện được đặt tên của một vị nổi tiếng. Và thư viện cao đến 9 tầng. Nhờ chiều cao và tầm vóc vĩ đại mà phải mất 6 tháng trời, lực lượng Hồi giáo mới thiêu đốt hết toàn bộ sách vở của trường đại học Na Lăng Đà. Chúng ta đang đi vào, dọc theo đường đi là các dãy cây Asoka. Đây là những cây rất đẹp mà ở Việt Nam thường gọi là cây Hoàng Anh, thỉnh thoảng có nơi gọi là cây Ấn Độ. Trong tất cả các Phật tích thì các cây Asoka, tức cây vô ưu, nơi mà Đức Phật đản sanh ở dưới, tương đối là có đường hoành là lớn. Chúng mình những cây Asoka này đã tồn tại khoảng 60 cho đến 70 năm mới có được đường hoành trung bình 300 cho đến 400 cm. Lát nữa khi vào bên trong, chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy cấu trúc của trường đại học Na Lăng Đà 2 giải, và chúng ta sẽ đi tượng trưng 3 khu vực giảng dạy trong đại học Na Lăng Đà dành cho các cấp sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai và cuối cùng là những năm sau, dành cho các tu sĩ là tăng sĩ Phật giáo đến từ nhiều nơi trên thế giới. Cái cổng mà chúng ta đang tiến vào không phải là cái cổng nguyên thủy, mặc dầu theo lịch sử mô tả đại học Na Lăng Đà có 4 cổng ra vào. Các nhà khai quật giữ lại ở vị trí này làm cái cổng tượng trưng để chúng ta có thể hình dung được tầm quy mô và mức to lớn của công trình giáo dục vĩ đại của Phật giáo thời cổ đại. Theo mô tả lịch sử, thì Đại học Nalanda Đà có 4 cổng ra vào, nên mà chúng ta tưởng vì là không phải là cái cổng nguyên thủy mà các nhà khảo cổ học tạm dựng lên để chúng ta có đường ra và vào. Ngày xưa ở mỗi cổng thì có một giáo sư lỗi lạc sẽ là người chất vấn các sinh viên ứng cử sinh trước khi vào trường đại học. Nếu ai có thể trả lời thông suốt các câu hỏi được nêu ra thì sẽ được mời vào ăn ở miễn phí để học tập tại Nalanda Đà. Còn ai không trả lời được thì hoan hỷ đứng ở bên ngoài và mời ra về. Còn ngày nay, tất cả chúng ta, các vị du khách, tới đây không cần phải nhọc lòng nghiên cứu gì cả, chỉ cần bỏ 100 rupee là được mời vào. Đây là phần minh họa về 3 lớp khảo cổ. Lớp khảo cổ thứ nhất là thế kỷ thứ 5, lớp khảo cổ thứ 2, thế kỷ thứ 7, và thứ 3 là thế kỷ thứ 9. Đây là cái phòng sinh viên vào thế kỷ thứ 5. Vào thời xưa đó, thì mỗi khi các công trình bị xuống cấp thì không có hệ thống làm mới, cho nên dựa trên nền đá cũ, nền gạch cũ, người ta xây dựng lên một nền gạch mới. Và do vậy, qua khảo cổ, chúng ta thấy nền gạch bên dưới là thế kỷ thứ 5, nền chính giữa là thế kỷ thứ 7, và trên hết là thế kỷ thứ 9. Và những lần trùng tu phần lớn là do các vị vua chúa Phật tử lúc bấy giờ bảo trợ và cúng dường. Bây giờ kính mời chư tôn đức và quý Phật tử tuần tự đi lên ở cái khu vực được đánh dấu là di chỉ khảo cổ vào thế kỷ thứ 9 Tây lịch, tức là phần trùng tu cuối cùng trước khi Nalanda trở thành là khó gặp vụn như chúng ta thấy vào thế kỷ cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13. Xin lặp lại. Các nền đá, xin lỗi, các gạch đỏ mà chúng ta đang nhìn thấy là gạch nguyên thủy vào thế kỷ thứ 5, vào thế kỷ thứ 7 và vào thế kỷ thứ 9 sau Tây lịch, tức là trải dài là 16 thế kỷ, có khi là 14 thế kỷ và có khi là 12 thế kỷ. Đây là một cái phòng mẫu, là cái lớp học, và nó nằm ở trong một cái dãy gồm có 14 phần tương tự. Thì phòng học này đó thì chúng ta thấy là nó có một cái hình vuông hoặc hình chữ nhật ở phía đầu đó, đó là cái bục dành cho giáo viên. Ở một góc nào đó thì có một cái giếng nước dùng để uống. Xung quanh hình chữ nhật hoặc hình vuông là các phòng, và khu vực này đó một phòng là một sinh viên. Còn các cái phiến đá dọc theo cái hình vuông của lớp học đó là các trụ cột của cái lớp học. Và đây là một cái khu vực hoàn toàn vừa học, vừa ở và vừa sinh hoạt tại khu vực, rất là tiện lợi cho các sinh viên vào giai đoạn đó.
Now we are going next monastery where I will show you double bedroom.
Thì trong đây đó chúng ta có là một dãy học gồm có 14 phần giống như thế này. Chúng ta chỉ xem một cái phòng tượng trưng của một lớp của một phòng là một giường. Sau đó chúng ta qua đến cái giường thứ hai là một phòng gồm có hai giường. Mời quý vị hãy tương tự đi theo. Cái giếng đó quý vị, ở một cái lớp học nào cũng có một cái giếng để giáo viên và sinh viên cùng uống. Đây là một cái phòng mẫu, là cái lớp học, và nó nằm ở trong một cái dãy gồm có 14 phần tương tự. Thì phòng học này đó thì chúng ta thấy là nó có một cái hình vuông hoặc hình chữ nhật ở phía đầu đó, đó là cái bục dành cho giáo viên. Ở một góc nào đó thì có một cái giếng nước dùng để uống. Xung quanh hình chữ nhật hoặc hình vuông là các phòng, và khu vực này đó một phòng là một sinh viên. Còn các cái phiến đá dọc theo cái hình vuông của lớp học đó là các trụ cột của cái lớp học. Và đây là một cái khu vực hoàn toàn vừa học, vừa ở và vừa sinh hoạt tại khu vực, rất là tiện lợi cho các sinh viên vào giai đoạn đó.
Now we are going next monastery where I will show you double bedroom.
Thì trong đây đó chúng ta có là một giải học gồm có 14 phần giống như thế này. Chúng ta chỉ xem một cái phòng tượng trưng của một lớp của một phòng là một giường. Sau đó chúng ta qua đến cái giai đoạn thứ hai là một phòng gồm có hai giường. Mời quý vị hãy tương tự đi theo. Cái giếng đó quý vị, ở một cái lớp học nào cũng có một cái giếng để giáo viên và sinh viên cùng uống. Công trình đọc Đa Lăng Đà cổ đại thế kỷ thứ 5 mà chúng ta đang đi tham quan hoàn toàn không có cốt sắt và không có xi măng. Những phần mà xi măng trên các thiệp đường mà chúng ta đi là mới được làm thêm để tránh bị sạt lở. Còn công trình cổ hoàn toàn không có xi măng và cốt sắt. Tất cả là các viên đá đỏ mà chiều dài và chiều dày của nó đặc biệt hơn là các viên gạch thẻ ở Việt Nam. Phần lớn là mỗi bức tường của Đọc Đa Lăng Đà dày từ 1 mét cho đến 2 mét. Mục đích thiết kế thiên dày là để vào mùa hè sẽ tạo ra sự mát, vào mùa nóng sẽ tạo ra sự mát, và vào mùa lạnh sẽ tạo ra sự ấm. Đó là một hệ thống điều hòa rất thiên nhiên. Ở bên tay trái của cái phòng này đó là có hai cái cửa ra vào. Đó là cái nhà kho chứa gạo để dành cho việc phục vụ các vị sinh viên và giáo sư ở khu vực này. Và ngay chỗ chúng tôi đang đứng là cái đền thờ Phật. Thì mỗi một khu vực đó có một bộ phận thờ. Thì thời đó không có điện cho nên ánh sáng rất là mờ ảo. Để tạo ánh sáng tự nhiên thì trước cái cửa phòng ra vào ta đặt hai phiến đá có ánh dạng quang, và trên đó đặt thêm một cái dụng cụ phát quang. Ánh sáng tương phản vào hai tấm phát quang trên mặt đá sẽ tạo ra ánh sáng tự nhiên dội vào cái đền thờ Phật. Và đó là cái cách mà người ta tạo ra ánh sáng để di chuyển và có những cái phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng. Ở khu vực này khi người ta khai quật lên á, ta phát hiện ra một cái bảng điêu khắc, trong đó có ghi rõ là toàn bộ công trình trùng tu Đọc Đa Lăng Đà vào thế kỷ thứ 9 là tiền phát tâm của vua Indonesia. Lúc đó Indonesia là một nước Phật giáo. Cũng tương tự, vào thời điểm thế kỷ thứ 5 đến thứ 9, các nước như Malaysia, Philippines, Iran, Iraq, xưa gọi là Ba Tư, và Afghanistan là những nước theo Phật giáo Đại Thừa. Khi phong trào Hồi giáo bành trướng trên toàn cầu thì các nước Phật giáo Đại Thừa lần lượt trở thành là những nước của Hồi giáo. Bây giờ kính mời đoàn Việt Nam tiếp tục đi qua khu vực để chúng ta nghe tiếp tục thuyết minh về các cái tính năng và sự sử dụng của khu vực trường đại học Đa Lăng Đà. Theo sử sách đó thì chúng ta đã vừa khi đi qua cái khu vực mà mỗi một phòng dành cho một sinh viên, sau đó là một phòng dành cho hai sinh viên. Đây là cái khu vực dành cho tu sĩ là sinh viên. Và phòng này rất là hoàn toàn không có giường, tất cả đều là nằm ngủ dưới đất, mỗi phòng là một người. Và các nhà lịch sử đó cũng đều khẳng định rằng đây là cái địa điểm và cũng là cái phòng mà Ngài Huyền Trang đã từng ở 6 năm với cách là sinh viên, sau đó 6 năm với cách là giáo sư của Đại học Đa Lăng Đà. Ở cái hốc bên phía tay phải từ ngoài nhìn vào, đó được tương truyền là nơi mà Ngài Huyền Trang chui vào để ngồi thiền. Thì phòng này có khoảng chừng 10 mét vuông thôi, rất là nhỏ. Nhưng mà cái độ dày của bức tường rất là lớn. Phòng nhỏ nhưng mà Ngài làm việc lớn là nhờ vào cái đầu thôi. À, bây giờ nhóm nào bên trong thì đi ra nha, nhóm ở bên ngoài tiếp tục đi vô. Bây giờ ai muốn trở thành trí tuệ như Ngài Huyền Trang thì hãy vào trong cái phòng nơi Ngài Huyền Trang đang ở đây, và phải làm sao phát nguyện có được cái đầu giống Ngài Huyền Trang nha, chứ có cái phòng giống Ngài Huyền Trang là thua. Có cái đầu giống Ngài thôi. Cái Chúng ta đang đứng ngay cái khu vực mà mỗi một phòng á là hoàn toàn không có giường dành cho các tu sĩ, và ngủ là hoàn toàn dưới đất. Người ta thường nói là ăn chay nằm đất, có lẽ là phát xuất từ cái phong tục này. Trường Đại học Nalanda Đà là nơi đào tạo ra các vị trí thức và những bậc tài năng cho đất nước Ấn Độ và thế giới. Nhưng tôi rất đáng tiếc khi công báo với vị một thông tin là trong số 15.000 sinh viên của Đại học Nalanda Đà từ đó, không có sinh viên nào là sinh viên nữ, toàn bộ chỉ dành cho sinh viên nam. Ở bên phía trái và phía phải đó, chúng ta thấy có một cái kiến trúc lõm vào bên trong. Đó là cái khu vực để bệ thờ Đức Phật. Như vậy sinh viên và giáo sư sống ở khu vực và học tại khu vực này, mỗi buổi sáng khi đi ra, thuận bên trái thì hướng về bàn thờ bên trái, thuận bên phải thì hướng về bàn thờ bên phải, và niệm quy ngưỡng Phật, quy ngưỡng Pháp, quy ngưỡng Tăng, con xin quay về nương tựa, sau đó mới đi ra khỏi hoặc là đi vào bên trong. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục đi ra phía bên ngoài nha quý vị. Toàn bộ khu vực này, nếu chúng ta nhìn thẳng một dải về phía trước, thì nó có tất cả là 14 dải tăng xá như vừa nêu. Mỗi một dải tăng xá được xây quanh bởi một hình vuông, và hình vuông đó được thiết kế là các phòng. Có những cái giải dành cho sinh viên năm thứ nhất, mỗi sinh viên là một phòng. Có những giải dành cho sinh viên năm thứ hai với sinh viên thứ nhất, mỗi phòng gồm có 2 người. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng tới phía trước. Một đường dài gồm có 14 kiến trúc hoàn toàn giống nhau. Bây giờ quý vị hãy nhìn ngay chỗ thầy Nhật Từ đang đứng đó, là con đường chính giữa phân hai giải. Giải bên tay phải là nơi mà chúng ta vừa đi qua, đó là giải vừa là giải tăng xá và là vừa giải học đường. Còn bên phía tay trái đó là giải chánh điện thuần tí. Như vậy là tu sĩ ở bên giải nào, ở vị trí nào thì sang chánh điện ở bên vị trí đó để tu tập vào các thời khóa tại tự viện. Chúng ta thấy đây là hai đường giải song song, hai giải song song. Giải bên kia là vừa là tăng xá mà vừa là học xá.
Before that, I have talked with you. Originally, it was 10 kilometers long, 5 kilometers wide. 10 kilometer this side, 5 kilometer this side. Only 1 square kilometer excavated by the British people. So that line, all monastery, all together. 10 monastery, we have seen 2 monastery. These line all temple. That big one, main Buddha temple.
Khi trên đường đi vào cổng của Nalanda, tôi đã có dịp giới thiệu với quý vị là chiều dài của Nalanda theo sách sử ghi tả là 10 cây số, chiều rộng là 5 cây số. Nhưng các nhà khảo cổ học người Anh khai quật cho đến thời điểm hiện nay chỉ có 1 cây số vuông, và chúng ta vừa đi ngang qua hai phu tăng xá và học đường trong số 10 cái tương tự như vậy. Và đây là con đường giữa tách ly giữa hai bên, và bên đối lập, tức là bên trái của chúng ta đang đứng, là dành cho khu tự viện. Toàn bộ những giải thích và giới thiệu về đọc Nalanda mà tôi vừa trình bày với quý vị là đề cập đến Nalanda cách đây 15 thế kỷ, tức là thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch mới được hình thành. Còn ngoài sau lưng chúng ta, tức cái tòa tháp thật là cao đó, thì nó là cái địa điểm lịch sử mà 26 thế kỷ trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đến đây. Khi ngài có mặt tại đây đó, thì ở đây nó là một cái khu vườn rừng trồng toàn là các cây xoài, và còn được là khu vườn xoài. Trong các đệ tử lớn của Đức Phật đó thì có 2 vị đệ tử là Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất á là người sanh ra ở Nalanda và cũng là người chết ở Nalanda. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì người ta vẫn chưa khai quật được cái địa điểm mà Ngài đã từng sinh ra và nơi Ngài đã từng chết. Sau khi Ngài xá lợi phất qua đời, thì tại vị trí này, người ta đã dựng lên một cái tháp cao để tưởng niệm Ngài xá lợi phất. Sau đó, vua Asoka Đại Đế đã xây dựng cái tháp thờ Phật cũng ngay vị trí thờ Ngài xá lợi phất ngày xưa. Và do vậy, cái công trình tháp thật lớn mà chúng ta đang nhìn chứng kiến vừa là tháp thờ Ngài xá lợi phất và vừa là tháp thờ Phật về sau này.